chương trình đến với dân ca nhạc cổ Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình đến với dân ca và nhạc cổ Việt Nam tuần này. Trong chương trình hôm nay, mở đầu mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về hạt ghèo Phú Thọ. Tiếp đó là những cảm nhận về tiếng sáo của người Mông. Phần cuối chương trình là bài viết Nghệ thuật hóa trang trên mặt nạ tuồng. Sau đây là nội dung của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, hạt ghèo là một hình thức hát giao duyên, đối đáp nam nữ phổ biến khắp nơi. Từ miền xuôi đến miền ngược, mỗi khi xuân đến, khi mùa màng bội thu, khi nông nhàn hay những đêm trăng sáng. Mỗi vùng có một cách hát ghèo khác nhau, khác về cách hát, tổ chức hát, giọng hát, cũng như lề lối, phong tục hát. Sự khác nhau đó cũng tùy theo sự giao lưu văn hóa và những yếu tố xã hội của từng địa phương. Trong sự giao lưu đa sắc đó, hát ghèo ở Phú Thọ mang trong mình một nét riêng duyên dáng, dường như đất tổ nơi đây mới là chốn neo đậu và thăng hoa của các loại hình nghệ thuật dân gian này.
Hạt ghèo Phú Thọ được gắn với câu chuyện dừng lại ngôi đình làng Nam Cường thờ Xuân Nương công chúa. Truyền kể rằng ngôi đình làng thờ nữ tướng Xuân Nương bị cháy, trai tráng Nam Cường cùng nhau lên rừng Đại Ngàn kiếm gỗ về dừng lại đình. Đến địa phận xã Thục Luyện, mệt quá, trai tráng ngồi nghỉ chân. Trai gái Mường biết vậy liền đưa thịt rừng rượu thơm ra đại, lại cùng nhau lên rừng ngả gỗ đóng bè cho trôi theo dòng sông xuôi về. Qua địa phận xã Thục Luyện, bè bị mắc cạn đẩy mãi không qua. Những cô gái Mường ở thôn Hùng Nhị đi hải mang về, bèn khuyên vừa đẩy bè vừa hát thì thần thác mới hài lòng để cho bè xuôi. Quả thật, khi trai gái hai bên cùng nhau đẩy và hát đối đáp với nhau thì bè nhích dần rồi chạy về xuôi. Thác thần từ đó được gọi là thác đôi ta. Khúc hát đẩy bè trên được gọi là hát ghèo hay còn gọi là hát ghèo nước, nghĩa là hát giữa các thôn làng kết nghĩa với nhau. Hát ghèo ở Nam Cường trở nên nổi tiếng và được gọi là hát ghèo Nam Cường để phân biệt với hát ghèo của các vùng khác. Để tổ chức ngày lễ hát ghèo nước thì trước ngày tế lễ hàng năm khoảng một tháng, những vị chức sắc trong làng thường họp nhau lại bàn bạc về việc tổ chức cúng tế cho phù hợp với khả năng kinh tế của làng. Tùy thuộc theo năm được mùa hay mất mùa mà tổ chức lễ mời cả khách nhiều hay ít và tất nhiên phí tổn đều do dân làng tự đóng góp. Dân làng cũng cử ra số người tương đương đối khách mà tập luyện hát mừng đón tiếp anh em nước nghĩa. Những chị em được chọn hát ghèo của làng là những người không bận việc gia đình, không có chuyện tang và chắc chắn phải có giọng hát khỏe ngọt ngào, phải nhớ được nhiều câu. Chỗ hạt ghèo thường được bắt đầu từ nhà của một ai đó trong làng. nhà được chọn để hát phải sạch sẽ, mát mẻ, rộng thoáng và đặc biệt gia đình không có chuyện buồn. Các quan trùm, quan anh là khách thường ngồi ở trên sập, trên giường, giữa nhà. Còn các bà trùm, các quan chị thường trải chiếu, ngồi trên trải giường của gian bên. Đối với dòng hát trong ngày hội được quy định bốn loại dòng gắn liền với từng giai đoạn của ngày hội. Mở đầu là dòng vĩ, đại trầu, diễn ra cùng lúc với việc các quan chị mời quan khách dùng trầu. Trầu được để vào khăn tay hoặc đặt trên khay, trên đĩa và các chị hát mời các anh bằng giọng lễ phép ngọt ngào. Em thưa với các anh em, miệng trầu để đĩa bưng ra, xin anh nhận lấy để mà thở than. Sau khi kết thúc vĩ đại trầu thì dòng hát chuyển sang dòng sống. Đây là lúc mà câu chuyện đã vào đề hai bên hát đối đáp chuyện trò thân mật với nhau. Dòng thứ ba gọi là sang dòng được hát để các liền anh liền chị thể hiện tài nghệ đối đáp của mình. Đây được coi là cao điểm của ngày hội. Theo các cụ ngày xưa thì sang dòng gồm có 36 chất dòng khác nhau. Hát hết 36 dòng này cũng là lúc trời vừa sáng, dân làng dọn cơm để khách ăn và chuẩn bị ra về. Tiễn khách ra về, hai bên cùng hát dòng vĩ tiễn chân. Các câu vĩ lúc này được thốt lên từ đại lòng của mỗi người sau một cuộc chuyện trò chữa chan tình cảm. Vậy nên, lời ca, ứng tác đầy cảm xúc, đầy sáng tạo nghệ thuật vừa bay bổng vừa thấm đượm tình người. Quý vị và các bạn thân mến, trong dân gian, sáo Mông là nhạc cụ của các chàng trai. Những chàng trai người dân tộc Mông thường mang theo như một người bạn đường, bạn trong lao động và là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc chinh phục trái tim các cô gái. Tiếng sáo say đắm gọi người yêu và thổ lộ tâm tình cùng nàng trong những đêm trăng sáng trên các triền núi cao.
Dân tộc Mông sử dụng hai loại sáo, sáo dọc và sáo ngang. Sáo dọc tiếng Mông gọi là trang pua. Sáo được ghép từ ba ống trúc, ống giữa to và dài hơn, hai ống nhỏ bên cạnh gần như là để trang trí, làm cho cây sáo đồ sộ hơn. Ở đầu ống sáo giữa, người ta cài lưỡi gà làm từ lá đồng mỏng hình tam giác, được đặt trong một miếng gỗ hình chữ nhật nối liền ba ống sáo lại với nhau. Lưỡi gà cắt gọt mài rùa khéo léo ở gần hai lỗ phía đầu sáo. Một lỗ để ngón tay cái của bàn tay trái bấm, một lỗ để thoát hơi. Còn phía bên kia có sáu lỗ, mỗi lỗ tạo ra thứ âm thanh khác biệt theo sự điều khiển bấm lỗ của ngón tay. Đai của sáo được bọc bằng vỏ cây gỗ đàng, loài cây không có quả, thân thẳng. Vỏ cây được dùng vào việc làm sáo, làm khen hoặc vỏ quả bầu khô. Âm thanh của cây sáo êm dịu dưới âm nền của hai cây sáo phù khiến người nghe có một cảm giác mang vẻ đẹp kín đáo, mông lung. Âm thanh từ cây sáo bay bổng như lời tâm sự chân thành, đầm ấm, lúc trầm đục êm ái như lời mẹ ru, lúc lại réo rắt ngân vang như tiếng cười trong trẻo. Cũng có người lý giải rằng vì âm thanh lấy nền của nó mượt mà thướt tha như tiếng tơ lụa bay theo chiều gió, cho nên người Mông còn gọi sáo bầu là sáo bầu tơ. Các chàng trai Mông ai cũng biết thổi sáo và họ thổi sáo ở mọi lúc, mọi nơi có thể. Những đêm trăng sáng trên các triền núi cao, khi tiếng sáo cất lên miên man trên những xóm núi, thì lúc đó đồng nghĩa rằng ở đó đang nhen nhóm một mối tình giữa chàng trai Mông với cô gái trong bản. Tiếng sáo ai vang lên giữa vẻ tĩnh mịch của núi rừng, lúc dồn dập, lúc ngập ngừng như muốn gửi gắm tình cảm, lời tâm sự của chàng trai với người yêu, qua âm thanh thoát ra từng những nốt tròn trên thân sáo. Tiếng sáo mông thủ thỉ như lời hát trong một bài dân ca ngọt ngào. Tiếng sáo vút cao trong những đêm rừng núi càng làm cho vẻ thanh vắng cao siêu thanh thoát. Tiếng sáo bộc lộ niềm vui, khát khao, tình cảm, có thể là đồng viên mình, cũng có thể gửi cho ai đó mà mình đang yêu, của một chàng thanh niên mông sau một ngày làm việc vất vả. Họ thanh thản hơn và yêu cuộc sống hơn. Mỗi khi nghe những tiếng sáo siêu dặn, người nghe dù ở đâu cũng ngỡ rằng như mình đang đứng giữa núi rừng bao la trùng điệp của vùng Tây Bắc. Bởi đó là nỗi lòng của những người đang yêu, là tình cảm, tâm hồn của mỗi người với bản làng, với núi rừng, sông suối, quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, trong số những môn kịch sân khấu cổ truyền, tuồng là môn nghệ thuật sân khấu có giá trị to lớn đối với nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Sự ra đời tuồng có nhiều giả thuyết. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu kết luận rằng tuồng ra đời từ thời Đinh hoặc muộn nhất là thời Trần. Người đặt nền móng cho nghệ thuật tuồng Việt Nam là Đào Duy Từ. Ông là người đã có công mang nghệ thuật tuồng từ đàng ngoài vào đàng trong. Một trong những nét độc đáo, đặc trưng của nghệ thuật tuồng chính là những chiếc mặt nạ hay những khuôn mặt được vẽ hoặc hóa trang trực tiếp. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nghệ thuật hóa trang trên mặt nạ tuồng.
Có thể nói mặt nạ là một phần tạo nên cái hồn cái chất của nghệ thuật tuồng. Dưới ánh đèn sân khấu tuồng, màu sắc dùng trong mặt nạ phải thật đầm, đường nét phải thật sỏ để khắc họa cá tính của nhân vật, và nhất là để tăng sự biểu đạt của khuôn mặt diễn viên. Mỗi mặt nạ tuồng từ nói lên lòng trung hiếu, lòng nhân ái, tinh thần dũng cảm. Người diễn viên tuồng ngoài việc phải biết hát hay, múa đẹp, còn phải biết là một họa sĩ để từ kẻ mặt nạ nhân vật. Tuy vậy, một người diễn viên tuồng dù đủ trình độ nghề nghiệp có giỏi đến đâu cũng không thể nào nắm hết tất cả. Họ chỉ có thể vẽ được một số ít bộ mặt nạ nhân vật nhất định mà mình thường đảm nhiệm. Trước khi biểu diễn, mỗi diễn viên tuồng phải tự hóa trang cho mình bằng cách cảm nhận về tính cách và thân phận của nhân vật, trên nền tảng những quy định chuẩn mực về mặt nạ cho mỗi loài nhân vật. Nhưng khó nhất là vẽ đôi mắt, bởi đây là nơi thể hiện tính cách nhân vật rõ nhất. Dù hóa trang theo kiểu mặt nạ nào thì có một điểm chung là vùng sát xung quanh đôi mắt phải được để tự nhiên. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là dấu vết của việc đeo mặt nạ ngày trước. Người khác lại giải thích, trong hạt tuồng, con mắt của diễn viên cũng phải tích cực diễn xuất, nên phải chưa trống như thế mới thấy được cái thần của đôi mắt. Mặt nạ tuồng như là một tuyệt tác mỹ thuật được các nghệ sĩ cung đình từ xưa sáng tạo dựa trên từng hình tượng của nhân vật sân khấu. Mỗi mặt nạ là mỗi tính cách, mỗi mặt nạ được gắn với một nhân vật cụ thể. Mặt nạ tuồng mang tính biểu trưng rất cao, chỉ cần nhìn những khuôn mặt được vẽ cẩn thận ấy, người xem dễ dàng phân biệt được tính cách của nhân vật. Chiếc mặt nạ là đạo cụ sân khấu quan trọng bậc nhất của loại hình nghệ thuật này. Từ ngàn xưa, người Việt đã có một đời sống tinh thần vô cùng phong phú. Ngoài sự đa dạng về tính cách nhân vật trong mặt nạ tuồng, còn bao hàm sự đa dạng về cách thức thể hiện của mặt nạ. Với sự đa dạng của những chiếc mặt nạ tuồng đã góp phần làm cho những vở tuồng có sức sống bền bỉ cùng thời gian.
Quý vị và các bạn thân mến, 15 phút chương trình đến với dân ca và nhạc cổ Việt Nam tuần này xin được kết thúc tại đây. Chương trình do Ảnh Tuyết biên tập cùng với sự tham gia thực hiện của Như Quỳnh và Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.